mạng tình cảm mà Noriko dành cho Naoe đầy đam mê, khao khát, song cũng có chút bồng bột của tuổi trẻ. Noriko dâng hiến cho Naoe trọn vẹn với niềm hạnh phúc và tin tưởng, song chính cô cũng cảm thấy rằng với Naoe, nhiều khi cô chỉ như một người lạ qua đường. Thế giới nội tâm của Naoe không mở ra với cô, mặc dù cô đã rất kiên nhẫn. Ý nghĩ này nhiều khi làm Noriko chua chát. Phụ giúp việc khám bệnh cùng với bác sĩ Naoe ở bệnh viện Oriental là bác sĩ trẻ Kobashi. Anh được bệnh viện của trường đại học cử về bệnh viện Oriental thực tập thêm một thời gian để nâng cao tay nghề. Kobashi vốn rất khâm phục tài năng của Naoe, cho đây là cơ hội để anh có thể học hỏi được nhiều điều mà anh không thể tìm thấy trong sách vở. Tuy nhiên thái độ lạnh lùng khó hiểu của Naoe là một thách thức đối với Kobashi. Anh chất vấn Naoe bắt đầu từ cuộc phẫu thuật của Ishikura bởi anh không chấp nhận sự giả dối cũng như không thể hiểu được cách hành xử của bác sĩ Naoe. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi.
Naoe thong thả cài khuy áo blue. Kobashi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh. Anh nói, dù sao thì cũng không thể giấu nổi một sự lừa dối đâu. Bệnh nhân sẽ im lặng khi biết rằng không còn ai có thể cứu mình nữa, và đồng thời lại bấu víu lấy niềm hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân sẽ không oán giận nếu người ta không nói với họ là họ bị ung thư. Nhưng tại sao? Tại sao tiên sinh lại cho rằng bệnh nhân sẽ im lặng mà nuốt lấy sự dối trá ấy chứ? Tại vì bản thân họ không muốn tin vào sự thật khủng khiếp kia. Họ không muốn nghĩ rằng đây là sự kết thúc. Tại vì họ sợ phải nghe sự thật. Họ sẽ biết rằng các bác sĩ nói dối, nhưng lại sẵn lòng tin lời bác sĩ. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng thì chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì là quá tệ đâu. Đột nhiên, trong đôi mắt trũng sâu của Naoe hiện ra một nỗi buồn da diết, tuyệt vọng. Kobashi chợt nghĩ. Hay có lẽ là Naoe đã đúng chăng? Không, dù sao làm như vậy vẫn đê hèn quá. Đó chính là một sự phỉ báng đối với con người. Anh nói giọng rắn giỏi hơn. Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Kobashi, San. Trong giọng nói khe khẽ của Naoe nghe như lanh lành những âm thanh của kim loại. Không được ủy mị. Tôi không hề ủy mị. Kobashi nổi giận. Chẳng qua tôi muốn phục vụ con người một cách thật trung thực. Mà không cần đến sự dối trá. Thế anh là thầy thuốc hay là người nhà của bệnh nhân đấy? Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc. Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc đi. Naoe trùm lên Kobashi một cái nhìn có sức hủy diệt, rồi quay ngoắt đi và ra khỏi phòng điều hành. Cuộc phẫu thuật được bắt đầu lúc 2 giờ trưa như đã định. Trước đấy 1 giờ, cụ Ishikura đã uống một viên Rabonan và bây giờ gần như đã ngủ khi người ta đẩy xe cáng vào phòng mổ. Khi bắt đầu gây mê, ông cụ gần như líu lưỡi không nói được nữa. Xin bác sĩ, làm ơn, cố gắng, lão không muốn chết đâu. Kobashi im lặng bắt mạch. Nhịp mạch và độ căng đều bình thường cả. Xin bác sĩ. Ông cụ lại thều thào tiếp. Cẩn thận cho. Đừng cắt nhiều quá nhé. Cụ cứ ngủ đi. Noriko cầm lấy tay Ishikura. Cụ sắp ngủ rồi đấy. Xin cụ đếm. 1, 2, 3. Đếm chậm chậm thôi. Được, được. Chỉ xin các vị đừng quên lời thỉnh cầu của tôi đấy. cho thuốc mê được chưa? Noriko quay về phía Kobashi. Anh im lặng gật đầu. Mặt anh bịt kín, chỉ còn trông thấy đôi mắt. Nào, xin cụ đếm cho. Một. Một. Đếm tiếp. Một. Chất thuốc gây mê từ từ chảy vào đường tĩnh mạch xanh xanh cộm lên dưới lớp da khô héo của cụ già. Dễ chịu quá rồi. Cụ Ishikura ngáp một cái và mấy giây sau thở đều đều. Khi Naoe rửa tay xong, đeo khẩu trang và bước đến bàn mổ, thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30 phút. Ngọn đèn không hắt bóng, chiếu sáng khoảng bụng trần của cụ Ishikura, lộ rõ giữa những tấm da trắng thành một hình thoi đều đặn. Naoe chăm chú nhìn lớp da nhăn nheo. Ở phần dưới của dạ dày có thể sờ thấy một khối cứng cứng. Nó không cộm lên, nhưng khi ấn xuống, ngón tay lập tức gặp phải sự kháng cự, như thể gặp phải một vật thể cứng. Xem xét trên bề mặt thì khó lòng xác định đúng những đường giới hạn của khối u, nhưng hoàn toàn chắc chắn là nó không nhỏ hơn một nửa lòng bàn tay. Giao mổ. Naoe ra lệnh vắn tắt, trong khi ước lượng chiều dài của đường rạch. Cụ Ishikura đã ngủ say. Vì mọi người đều biết rõ rằng phẫu thuật sẽ rất đơn giản, họ quyết định không mời bác sĩ chuyên gia về gây mê, mà giao cho Kobashi làm việc này. Người phụ mổ chính là Noriko. Bắt đầu được chưa? Kobashi im lặng gật đầu. Con dao mổ ấn vào phía dưới lồng ngực, rồi chạy xuống bụng. Đến gần rốn thì vẽ thành một hình bán nguyệt sắc nét chạy sang phải, rồi lại chạy thành một đường thẳng xuống phía dưới. Một đường mổ thông thường khi cần cắt bỏ một phần dạ dày. Mũi dao để lại ở phía sau một đường máu đỏ thẫm. Kẹp. Naoe kẹp hai bên mép của đường rạch nhanh chóng chặn đứng dòng máu từ vệt mổ. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy những động tác của ông có vẻ hơi chậm, nhưng mấy ngón tay đang nắm lấy các huyết mạch chuyển động không ngừng. Sau khi chấm dứt sự xuất huyết trong mấy phút, Naoe lại gọi dao mổ. Sau lớp da banh rộng ra, phía dưới các cơ thịt có thể nhìn thấy chất mô dài màu trắng trắng của khoang bụng. Noriko cầm móc khẽ kéo cho các tổ chức tách ra. Naoe dùng cặp nhíp nâng khoang bụng lên một cách khéo léo và khẽ chạm mũi dao vào. Một lỗ nhỏ hình thành. Panh! Naoe đưa cái panh vào chỗ thủng nhỏ xíu ấy và hãm mép bên phải lại. Ông kéo căng cho lỗ thủng căng sang bên trái. Bây giờ, Noriko dùng móc kéo các cơ thịt một đằng lên phía trên, một đằng xuống phía dưới. Cô không cần đợi mệnh lệnh của Naoe. Cô đã biết sẵn cần phải làm gì rồi. Hai đôi tay của họ cử động theo một tiết tấu đồng nhất. Trong vết rạch 30 phân được banh rộng, có thể thấy các nội tạng phơi trần của cụ già Ishikura, trong khi đó cụ không hề hay biết gì, vẫn ngủ rất say. Bằng cái nhìn của một người nghiên cứu, Naoe nhìn một lát những khúc ruột đang co bóp đều đều như nhịp sóng. Rồi bằng một động tác quả quyết, ông thò mấy ngón tay đi găng vào khoang bụng. Dạ dày, màng treo ruột, đại tràng, vách sau của khoang bụng. Những ngón tay tinh xảo của Naoe không ngừng sờ nắn thăm dò. Sau khi cắt một cái hạch bạch huyết nở to, ông bỏ nó sang một bên, rồi nhấc cái dạ dày lên, nhòm xuống phía dưới. Ông vạch các vòng ruột ra để lộ vách sau của khoang bụng và sờ vào cột sống lưng. Ông nhìn chăm chú đến nỗi có thể tưởng chừng ông đang cố ghi nhớ vĩnh viễn tất cả vào ký ức. Nhưng mắt ông là mắt của một nhà khoa học nhiều hơn là mắt của một thầy thuốc đang cố cứu sống bệnh nhân. Và thân xác của con người trước mắt ông chỉ là một đối tượng nghiên cứu đã quá quen thuộc. Khi Naoe cuối cùng đã ngẩng đầu lên và rút hai tay ra khỏi khoang bụng, thì tính từ lúc bắt đầu mổ đã trôi qua 40 phút. Lúc bấy giờ là 3 giờ 10 phút. Trong thời gian này, nếu không kể việc cắt bỏ hai cái hạch bạch huyết, họ không hề làm một cái gì có thể tạm gọi là một phẫu thuật thật sự cả. Rõ rồi, ta khâu lại. Đột nhiên, Noriko có một cảm giác kỳ dị. Lúc xem xét khoang bụng của một con người kỹ đến như vậy, chắc hẳn không phải mọi thứ đều rõ cả đâu. Song vẻ mặt của Naoe lại hoàn toàn thỏa mãn. Di căn rất nhiều, ông lẩm bẩm. Noriko đã quá quen với thuật ngữ này, cô hiểu rằng toàn bộ đều bị tổn hại. Vậy tức là không thể làm được gì nữa sao? Chừng 2 tháng là hết. Nặng đến thế ư? Phía dưới dạ dày di căn. Trong mắt Naoe sáng lên một sắc tín vững chắc. Chỉ lụa số 4. Cầm lấy cái kìm của Norika đưa, Naoe nhanh nhẹn kéo 2 mép khoang bụng lại và bắt đầu khâu. Khi ông khâu xong mũi cuối cùng, đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút. Thường thì một phẫu thuật cắt đoạn dạ dày phải kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, thì giờ còn thừa lại nhiều quá. Áp lực động mạch, bình thường. Cô bác sĩ liếc nhìn áp kế rồi nói. Đúng cả, đúng phải như thế. Lượng máu mất không đáng kể. Với một nụ cười mệt mỏi, Naoe nhấc tay lên khỏi bụng bệnh nhân. Noriko từ phía sau bước nhanh tới và cởi dây áo blue. Naoe quay về phía cô. Để cho ông cụ ngủ ở đây nửa giờ nữa nhé. Noriko gật đầu và đặt bình tiếp. Chỉ cần glucosa 5%. Còn cái này đưa đi đâu? Noriko giơ cao cái lọ penicillin đựng 2 cái hạch bạch huyết vừa cắt bỏ. Gửi đi xét nghiệm. Ông cầm lấy cái lọ, rồi lau vầng trán lấm tấm mồ hôi và đi sang phòng điều hành. Một tiếng sau, cụ Ishikura tỉnh lại. Lúc bấy giờ Naoe đang ở phòng ngoại trú khám một bệnh nhân bị thương trong một tai nạn xe hơi. Chiếc taxi ông ta đi phanh lại ở đèn hiệu ngã tư, và vừa lúc ấy một chiếc xe khác từ phía sau đâm ngay vào taxi. Sự va chạm mạnh làm cho đầu người khách bị hất ra sau, và ông ta thấy đau nhói. Bây giờ ông ta kêu là thấy nặng trong đầu và đau ở gốc cổ. Sau khi khám qua, Naoe gửi ông ta đi chiếu điện rồi bước vào phòng bệnh nhân. Dưới tấm chăn dày, thân hình cụ Ishikura nằm trên giường trông như bẹp dí lại. Nghe những bước chân của Naoe, ông cụ mở mắt ra và mỉm cười niềm nở. Cụ đã tỉnh rồi ạ. Tiên sinh, cảm ơn tiên sinh nhiều quá đấy. Giọng ông cụ còn hơi khàn nhưng nghe cũng khỏe khoắn rồi. Naoe bắt mạch cho cụ, xem lại bình tiếp huyết thanh. Ngồi cạnh giường ông cụ là người con dâu và một cô thiếu nữ trẻ măng, chắc là một người cháu gọi ông cụ bằng ông. Bác sĩ đã cắt sạch hết cho tôi rồi chứ? Có một vài chỗ không cắt được, nhưng chính ổ bệnh thì đã thanh toán hẳn rồi đấy. Naoe vừa trả lời, vừa lấy cái ống nghe trên tay Noriko đặt lên ngực cụ Ishikura. Cụ già nhắm ngay mắt lại, háo hức nghe. Về trương lực tim, không có gì thay đổi. Trước đây 1 giờ, cô bác sĩ trong khi báo cáo về tình trạng bệnh nhân đã nói rõ như vậy. Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một cái gọi là phẫu thuật như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống, Naoe xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu cụ thè lưỡi ra xem. Tốt cả, không có gì phải lo. Bây giờ cụ cần ngủ cho đẫy giấc. Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? Cụ sốt ruột hỏi. Độ 4 ngày nữa, cụ sẽ ăn được cháo. 4 ngày ạ? Tức là sẽ đau suốt 4 ngày ư? Phải chịu khó, dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày mà. Thế mà người ta cứ dọa tôi là ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết thôi. Ngay từ đầu, tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi nhờ. Thế là y như rằng, tôi nghĩ sao là đúng vậy. Cụ Ishikura đắc thắng nhìn sang người con dâu. Ấy, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể đâu. Còn đọ với sức thanh niên được đấy. Naoe mỉm cười nói, bao giờ thì các vị cho phép tôi xuống giường đây? Chắc khoảng 10 ngày nữa. Ishikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không, hẳn là đang tính nhầm số ngày. Thế còn bao giờ thì tôi xuất viện đây? Kìa ông, người con dâu không ghìm được. Ông không được nói chuyện nhiều thế, nó sẽ yếu sức đi đấy. Đến tháng 2, tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ? Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy đâu. Vâng vâng, dĩ nhiên rồi. Cụ ngoan ngoãn gật đầu. Thôi cụ nghỉ nhé. Naoe đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ ạ. Mấy người đàn bà cúi mình chào, còn cụ Ishikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút thôi. Trên tầng của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ. Những bức tường trắng đều bóng lộn lên. Trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naoe, Noriko lo lắng hỏi. Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao? Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thế chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Naoe bước đi, hai tay thọc vào túi áo blue, mắt nhìn thẳng phía trước. Ở phòng khám ngoại trú có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề 35 tuổi. Nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc và trên đỉnh đầu tóc thưa đi rõ rệt. Nói chung là ông ta trông già hơn tuổi nhiều. Ông làm việc ở đâu? Ở tòa thị chính Tokyo. Người đàn ông trả lời, bàn tay để sau gáy. Tên ông ta là Kuwana. Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi. Đi công chuyện thôi. Rồi sau đó sẽ trở về sở. Kỹ thuật viên X-quang đã đem tới những tấm phim rửa gấp chụp các đốt xương sống vùng cổ của Kuwana, dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dãy. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, từ phía trước, từ một bên, cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngả về phía sau, cả thảy là 6 tấm. Không có tấm nào cho thấy có sự lệch lạc cả. Cột sống vẫn lành lặn. Naoe nói. Naoe bắt đầu viết kết luận vào bệnh án. Kuwana trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân được tấm kính mờ soi sáng từ phía sau. Phía trên cái cột nhỏ gồm 7 đốt xương sống chồng lên nhau, có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng. Đó chính là hộp sọ. Vào cái lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, có một số huyết quản nhỏ và một số thớ của tổ chức cơ. Chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng vỡ hay xê dịch các đốt xương sống đâu. Hóa ra là tôi chỉ bị trẹo xương cổ thôi ư? Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ trẹo cổ chỉ nguyên nhân của tình trạng, chứ không phải bản thân tình trạng. Thế nếu gọi theo khoa học thì thế nào ạ? Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống. Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy hai hàng răng, và trong số răng có một cái nổi lên rõ, đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ. Nói một cách khác đi, hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi. Naoe giảng giải. Cánh cửa bỗng mở ra, và trên ngưỡng cửa một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng bóng dáng một người trẻ tuổi, mặt người cảnh sát, Naoe thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây 3 ngày đã đưa tên du đãng say rượu vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? Kuwana hỏi. Ông chẳng có gì đáng sợ, nhưng phải 1 tháng mới hết đau, không sớm hơn đâu. Thế không cần nằm bệnh viện chứ ạ? Không. Chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này nhiều khi vào ngày thứ 2 hay thứ 3, cảm giác đau sẽ tăng lên đấy. Nhưng không sao chứ ạ? Ông đừng lo. Như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đang đứng sau lưng. Anh kia là gì? Người gây ra tai nạn có phải không? Naoe hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên, Địa chỉ: khu Setagaya, phố Stangenya. Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ hai trường đại học. Thế sự việc xảy ra thế nào? Cái xe thể thao của anh ta đâm vào đít chiếc taxi. Viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi. Cái xe taxi thì chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị vẹt một tí. Còn xe máy của anh này thì cả hai cái đèn pha phía trước đều vỡ tan tành. Thế giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ? Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Noriko ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án. Ông sang bên kia tiêm đi. Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa chàng sinh viên mặc xăng đai, rồi đi sang phòng ghi danh. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi. Anh ra ngồi ở phòng khách đợi một chút đi, tôi cần bàn bạc với bác sĩ một tí. Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra. Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao ạ? Cái gã bị nhốt vào toilet ấy mà. Hắn không phá phách gì chứ? Không. Thế bạn bè hắn có đến bệnh viện nữa không? Hình như là có đến một lần, nhưng tôi lại không gặp. Tôi cứ lo là bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi đấy. Anh lo cũng phải. Thế ạ? Viên cảnh sát bối rối. Có việc gì xảy ra hay sao ạ? Cái số tiền 30.000 họ ứng trước đã sắp hết rồi. Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu. Như thể anh ta định quỵt số tiền phải trả thêm vậy. Còn đủ được đến ngày nào ạ? Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư, họ nói là khoảng 2 ngày nữa thôi. Chỉ thế thôi ạ? Phòng của anh ta nằm dù không điều trị cũng phải trả 3.000 yên một ngày. Thành thử 30.000 yên trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí cũng không đủ chụp một số tấm phim X-quang đâu. Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi. Tại sao anh lại phải xin lỗi tôi? Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền. Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện đấy. Thế hiện nay hắn ra sao rồi ạ? Vết thương hơi bị mưng mủ thôi, nhưng không sao. Điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được mà. Naoe đến cạnh lavabo rửa mặt, rửa tay. Sau 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn mùa thu thấm vào đến tận xương tủy. Naoe chuẩn bị ra về. Thắt xong cà vạt, ông ra đứng ở cửa sổ phòng điều hành. Dưới bầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ, như thể được mọc lên từ lòng đất, hàng hà sa số những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều, thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Naoe yêu thích thời gian này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc, như thể nó được vẽ lên bằng một chất mực thần diệu. Một diện mạo khác biết bao nhiêu với diện mạo ban ngày. Cái tôi thứ hai, cái bản ngã thầm kín cũng tỉnh dậy trong con người như thế này đây. Naoe thầm nghĩ trong khi ngắm cảnh thành phố trong bóng chiều. Một sự so sánh kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, nó lại làm cho ông sợ hãi. Ngoài đường, xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận. Khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè. Thế nhưng, từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm, bất động. Có tiếng ai đó gõ cửa. Naoe rời cửa sổ. Mời vào. Mikiko, cô con gái của bác sĩ trưởng rụt rè bước vào phòng. Tiên sinh chưa về ạ? Hơi thở của Mikiko hình như hơi dồn dập. Có việc gì không? Nếu không có gì vội lắm, xin tiên sinh trước khi về, hãy ghé vào phòng văn thư một chút. Có người đang đợi tiên sinh ở đấy ạ. Cha của cô à? Không ạ, mẹ của em. Mikiko nhìn thẳng vào mắt Naoe. Naoe gật đầu, mặc áo vét tông vào và vắt chiếc áo choàng trên cánh tay. Mikiko lặng lẽ chờ ông bên khung cửa. Đi chứ. Mikiko mở cửa và ra hành lang trước. Một người hộ lý đi qua, trông thấy Naoe và Mikiko người ấy kính cẩn cúi chào. Phòng văn thư cũng ở dưới với phòng điều hành. Tòa nhà được xây thành hình chữ U, thành thử muốn đến phòng văn thư phải đi dọc hành lang vòng qua góc nhà. Phòng văn thư đặt kế cầu thang, đi thẳng đến cầu thang, Mikiko đứng lại. Thôi, xin chào bác sĩ nhé.
Cô về ư?
Không, hôm nay em phải đi học Ikebana, buổi học này không thể vắng được. Mikiko mặc chiếc áo măng tô trắng có thắt lưng, trên cổ choàng một chiếc khăn màu thiên thanh, tay xách một chiếc ví xếp của thanh niên.
Phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi.